Đây là chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của kênh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày Chủ nhật 22 tháng 5 năm 2011 hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi các tiết mục đặc ký truyền thanh, phóng sự đặc biệt và một thoáng hương xưa.
Nếu dân tôi có quyền đề cử.
Kính thưa quý thính giả, tiếp theo lời kêu gọi của chúng tôi, nhiều thính giả trong những ngày qua đã đặt cùng câu hỏi: ai cho phép Mặt trận Tổ quốc, một tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngang nhiên tước quyền đề cử ứng viên Quốc hội của toàn dân? Đã đến lúc mỗi người dân phải xác quyết các quyền của mình, bất chấp các thủ đoạn ngăn chặn của nhà cầm quyền. Người dân sẽ tự chọn những người mà họ cho là đáng tin tưởng nhất để đại diện họ. Trong tinh thần đó, chúng tôi đã nhận được một số thư đề cử từ các thính giả và độc giả gửi về. Chúng tôi sẽ tuần tự đọc tên các vị được đề cử mỗi ngày và đăng tải tại các trang mạng của đài.
Người thứ nhất được thính giả Khánh Dân đề cử làm đại biểu nhân dân hôm nay là Mục sư Dương Kim Khải. Nếu được quyền đề cử đại biểu Quốc hội, tôi sẽ đề cử Mục sư Dương Kim Khải thuộc Hội Thánh Tin Lành Mennonite Việt Nam, một người sống hết lòng tranh đấu cho công bằng xã hội. Mục sư Dương Kim Khải sinh ngày 17 tháng 6 năm 1958 tại Hà Nội. Cuộc đời đấu tranh của ông bắt đầu từ lúc ông 14 tuổi, khi ông đòi đổi lời bài hát ca tụng Hồ Chí Minh. Ông đã nhiều lần bị bắt giữ vì đã tổ chức những buổi cầu nguyện cho các đạo hữu. Trong suốt 10 năm qua, ông đã tích cực giúp đỡ bà con dân quan khiếu kiện. Nhà của ông được dùng làm nơi thờ phượng, đồng thời cũng là nơi tổ chức các lớp học tình thương. Vì sợ ảnh hưởng của ông quá lớn, nên Mục sư Khải đã bị công an bắt giữ ngày 10 tháng 8 năm 2010, cáo buộc ông tham gia lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Với quá trình dấn thân, đòi quyền tự do hành đạo và tích cực lên tiếng, cũng như giúp đỡ dân oan, bất chấp hậu quả, tôi cho rằng Mục sư Khải rất xứng đáng là một đại diện của người dân. Là một đại biểu, tôi tin tưởng rằng Mục sư Khải sẽ tiếp tục tranh đấu và vận động để đưa ra các đạo luật bảo vệ quyền lợi của mọi thành phần xã hội, đặc biệt là những người thấp cổ bé miệng. Mục sư Khải đã trực tiếp giúp đỡ dân quan khiếu kiện mất đất, mất nhà, nên nhìn thấy rõ những bất cập trong vấn đề trưng thu đất đai. Mục sư Khải sẽ tranh đấu để những luật lệ đền bù cho người dân phải được thực thi một cách minh bạch và tương xứng với sự mất mát khi nhà cửa đất đai của người dân bị trưng dụng. Tôi không rõ luật của Giáo hội Tin Lành có cho phép các mục sư làm đại biểu Quốc hội hay không. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn được đề cử Mục sư Khải vì cảm thấy nước chúng ta cần những người sống và hành động theo đúng lương tâm của mình. Mục sư Khải quả là một tấm gương sáng và cần thiết cho xã hội Việt Nam chúng ta ngày nay. Vị thứ hai được thính giả Nguyễn Văn Ân đề cử làm đại biểu nhân dân hôm nay là cụ bà Lê Hiền Đức. Cụ bà Lê Hiền Đức tên thật là Phạm Thị Dung Mỹ, năm nay đã 79 tuổi, đang sống ở Hà Nội. Cụ là một nhà giáo đã về hưu, nói lưu loát ba thứ tiếng Pháp, Anh, Hoa. Suốt từ khi nghỉ hưu năm 1984, cụ đã dành hết thời giờ cho việc tố cáo, vạch trần các quan chức tham nhũng, bất chấp các hăm dọa gần như hàng ngày. Cụ còn hướng dẫn người khác về cách thức và cơ sở pháp lý để chống tham nhũng. Cụ đấu tranh công khai với địa chỉ email lehiendức2005@yahoo.com và một trang blog cá nhân. Cụ được tổ chức trong suốt quốc tế trao tặng giải thưởng trung tính năm 2007. Cụ Lê Hiền Đức dư biết những kẻ hăm dọa cụ liên tục trong những năm trước nay cũng chính là những kẻ đang tâng bốc cụ trên mặt báo, đài để vừa đóng kịch trước thế giới, vừa đánh lạc hướng dư luận trong nước về chính họ. Nhưng với những hiểu biết qua quan hệ cá nhân, tôi biết cụ bất kể cả lời hăm dọa lẫn tâng bốc. Mục tiêu duy nhất của cụ là loại trừ tham nhũng cho nước, cho dân, và cụ sẵn lòng dùng mọi loại áp lực để làm việc đó, kể cả áp lực từ quốc tế. Chính vì thế mà cụ rất hài lòng khi nghe phát biểu của đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, ông Ron Bergman. Cụ biết ông ta đang nhắn nhủ ai qua câu nói: Việt Nam cần tự hào vì có những công dân như bà Lê Hiền Đức, là những người không những chỉ muốn đảng và nhà nước chấm dứt nạn tham nhũng, mà còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ, đóng góp cụ thể vào cuộc chiến chống tham nhũng. Hy vọng là bà Lê Hiền Đức sẽ là tấm gương điển hình cho nhiều người Việt Nam khác. Tôi mong cụ Lê Hiền Đức thọ lâu và sẵn lòng đảm nhận trách nhiệm đại biểu nhân dân tại Quốc hội của một nước Việt Nam tự do dân chủ. Không những tấm gương liêm khiết của cụ sẽ là tiêu chuẩn đạo đức cho chính quyền, mà nhiệt huyết vì dân vì nước của cụ còn là niềm thôi thúc cho cả nước đi lên thật nhanh, thật cao.
Kính mời quý thính giả tiếp tục gửi các thư đề cử về cho chúng tôi. Tiết mục Nếu dân tôi có quyền đề cử sẽ là thông điệp chung của dân tộc chúng ta để xác định lằn ranh giữa danh sách những người được dân chọn vì vận mạng đất nước và những kẻ được Đảng Cộng sản Việt Nam chọn để phục vụ chính họ, bất kể số phận đất nước.